chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bị bắt cùng hai đồng phạm về hành vi vận chuyển ma túy với số lượng lớn, nữ giáo viên đề nghị hối lộ cảnh sát giao thông 1 tỷ đồng để bỏ qua vụ việc.
Tình trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam và những lỗ hổng trong quản lý.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 11 tháng 11, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã bàn giao đối tượng tăng vật của vụ vận chuyển mua bán ma túy trái phép trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên với số lượng lớn cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Theo đó, ngày 8 tháng 11, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng hướng dẫn thanh tra kiểm soát đường bộ Cục Cảnh sát Giao thông đội 2 thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Đến km 68+400 hướng Thái Nguyên đi Hà Nội thuộc địa phận phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, Đội tuần tra phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu đỏ, biển số 30E93235 đang dừng đỗ trên làn dừng xe khẩn cấp. Quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có một đối tượng nữ ngồi ghế lái, hai đối tượng nam nữ ngồi ghế sau. Những đối tượng này đang giao những cọc nghi là tiền và một số bánh hình chữ nhật màu trắng, có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy, heroin. Lúc này, đối tượng nữ ngồi ghế sau bất ngờ mở cửa xe ô tô để bỏ chạy. Đối tượng chạy được khoảng 5 mét thì bị tổ công tác khống chế. Hai đối tượng ngồi trong xe cũng bị bắt giữ. Khi bị phát hiện, các đối tượng còn đề nghị hối lộ tổ công tác 1 tỷ đồng và xin được bỏ qua vụ việc. Tuy nhiên, hành vi này của các đối tượng đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý nghiêm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đưa các đối tượng cùng tang vật và phương tiện về công an phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên để làm rõ. Tại đây, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Thúy Hằng, sinh năm 1968, trú tại tổ 17 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Lò Thị Thanh Tâm, sinh năm 1979, trú tại bản Cốc Lắc, xã Tú Năng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; Hoàng Văn Hồng, sinh năm 1978, trú tại bản Cốc Lắc, xã Tú Năng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đáng chú ý, Hồng và Tâm là giáo viên và cán bộ quản lý thiết bị của một trường tiểu học ở huyện Yên Châu, Sơn La.
Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa phát đi về tình hình công tác tháng 10, cho thấy hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong tháng vẫn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đã phát hiện các doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Made in Việt Nam. Cùng với đó, hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp. Lực lượng kiểm soát hải quan đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vào Việt Nam với số lượng lớn. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn vận chuyển ma túy hết sức tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đặc biệt, các đối tượng đã trà trộn thảo mộc có chứa chất ma túy và các mặt hàng tiêu dùng như bánh kẹo, sữa, trà, quần áo, đồ chơi, gửi theo loại hình quà biếu, quà tặng từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế. Trước tình hình trên, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tham mưu để Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm, mặt hàng nhạy cảm.
Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 11, bà NTT, sinh năm 1960, ở thôn Thuận Trạch, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đến Ủy ban Nhân dân xã Đông Tiến để nhận số tiền 100 triệu đồng vay từ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Sơn. Bà T bọc số tiền trên vào túi ni lông màu đen và để trước giỏ xe đạp. Trên đường về nhà đến khu vực khu công nghiệp Đông Tiến thuộc địa bàn thị trấn Rừng Thông, bất ngờ bà bị một nam thanh niên mặc áo chống nắng đi phía sau vượt lên, giật chiếc túi đựng tiền. Trước sự bàng hoàng của nạn nhân, đối tượng tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an huyện Đông Sơn nhanh chóng điều tra, xác định nghi phạm là Phạm Văn Hậu, sinh năm 1989, thôn Triệu Xá 1, cùng xã Đông Tiến. Đến 18 giờ ngày 7 tháng 11, Công an huyện Đông Sơn đã vận động Hậu ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Hậu khai nhận do vợ bị mắc bệnh ung thư xương và thiếu tiền chữa trị, nên khi đến Ủy ban Nhân dân xã Đông Tiến để nhận tiền vay và thấy bà NTT vay số tiền 100 triệu đồng, Hậu đã nảy sinh ý định cướp số tiền trên. Hậu đã giao nộp số tiền 100 triệu đồng cướp của bà T. Công an huyện Đông Sơn tiếp tục điều tra vụ án. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm lắng, gần đây, hàng loạt tụ điểm truyền đạo trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ lại xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Phần lớn những người tham gia vào hội thánh này là học sinh, sinh viên, người không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn, bị thiếu hụt tình thương.
Vào giữa tháng 10 năm 2019, Công an xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế nhận được đơn tố cáo của bà NTN trình báo về việc con trai bà là TDH, sinh năm 1993, bị hai đối tượng lạ mặt nhiều lần lôi kéo, dụ dỗ, bỏ đi, liên tục trong 5 ngày không trở về nhà. Bà N cho biết, cách đây vài ngày cháu có bảo với tôi là xin đi làm quán cà phê ở thành phố Huế. Tôi không cho, rồi cháu hát bỏ đi 5 ngày không liên lạc với gia đình. Có người điện báo, cháu đi theo hội thánh rồi chở cháu về nhà tôi mới biết. Nhận đơn tố cáo của bà N, cơ quan công an xã Hương Phong đã nhanh chóng xác minh được hai đối tượng từ địa phương khác đến đã lôi kéo em hát đi theo hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Sau đó cơ quan chức năng đã tuyên truyền, đồng thời cho em hát ký cam kết không tham gia vào hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Em hát kể, trong một lần em đến chơi tại Bia Quốc Học Huế, họ đã đến làm quen với em. Em đi theo đoàn này vì thấy đông vui và tò mò. Họ chở em tới một căn nhà nằm trên đường Lê Ngô Cát. Ở đó có thêm 2 đến 3 người cũng bằng tuổi em. Họ nói với em, Đức Chúa Trời là đấng tối cao, quyền năng, tạo ra loài người. Sắp đến ngày tận thế rồi, Đức Chúa Trời thương xót cho loài người nên đi tìm con cái để cứu rỗi. Ai may mắn mới được Đức Chúa Trời cứu, được lên thiên đàng, hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt, bị đưa xuống địa ngục. Theo cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ hiện nay chưa được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn lén lút hoạt động, gây ra nhiều hệ lụy, tác động tiêu cực đến cuộc sống của nhiều người và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện tại Thừa Thiên Huế vào năm 2017. Giữa năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuộc kiểm tra và phát hiện, xử lý hàng loạt tụ điểm tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tụ tập truyền đạo trái phép tại thành phố Huế. Đó là các tụ điểm ở thành phố Huế như 72 Đào Tấn, 24/65 Lê Ngô Cát, 45 Nguyễn Gia Thiều, 1/24 Trần Thanh Mại, 3/114 Hoàng Thị Loan, phòng 401 chung cư Hương Sơ. Từ các tụ điểm trên, lực lượng công an đã làm rõ nhiều đối tượng cầm đầu, lôi kéo nhiều người vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, được gọi là nhóm trưởng. Điển hình là các đối tượng Phan Tuấn Hải, sinh năm 1985, tạm trú tại 38A/126 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, Nguyễn Thị Hường, 50 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa và Trần Thị Hường, 23 tuổi, quê tỉnh Thái Bình. Những người tham gia hội thánh này phải đóng 1/10 phần thu nhập hàng tháng để sinh hoạt hội thánh. Bên cạnh các khoản tiền đóng tự nguyện khác, các đối tượng tham gia hội thánh nếu không có việc làm thì được bố trí đi bán hàng rong, tiền kiếm được đem về nộp cho tổ chức. Trong 9 tháng năm 2019, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện và triệt xóa 6 điểm sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến cơ quan công an để làm việc. Trong đó có Hoàng Lực, sinh năm 1994, sinh viên đại học vừa ra trường. Thiều Văn Hoan, sinh năm 1985, trú tại Hà Tĩnh. Lê Nghĩa Sự, sinh năm 1981, trú tại Quảng Bình. Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1982, trú tại Thừa Thiên Huế. Ngô Thị Quỳnh Vi, sinh năm 1991, trú tại Thừa Thiên Huế. Lê Khắc Thắng, sinh năm 1989, trú tại Bắc Giang. Và Quách Thị Vui, sinh năm 1993, trú tại Ninh Bình.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tình trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam và những lỗ hổng trong quản lý.
Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng ở nhiều địa phương đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ án trộm cắp, lừa đảo đến tổ chức đánh bạc, buôn bán vận chuyển và sản xuất ma túy do người nước ngoài thực hiện. Từ những vụ việc vi phạm tội phạm do người nước ngoài thực hiện gần đây cho thấy chúng ta còn những sơ hở trong công tác quản lý các đối tượng này. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ một số đối tượng mang quốc tịch Nigeria, thu giữ gần 15 kg ma túy đá. Trước đó tại Nghệ An, Hà Tĩnh, công an phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc thực hiện việc cài đặt các thiết bị lấy cắp thông tin thẻ để làm thẻ giả, chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ. Hay tại Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Kon Tum, nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khác do người nước ngoài thực hiện với quy mô lớn như tổ chức sản xuất phim khiêu dâm, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thậm chí lập cả công xưởng với hệ thống máy móc hiện đại để sản xuất số lượng lớn ma túy. Sự gia tăng tội phạm người nước ngoài đã dấy lên lo lắng bất an cho người dân và an toàn cho xã hội. Ông Nguyễn Ngọc Minh ở quận Thanh Xuân bày tỏ.
Người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam đã là thực trạng đáng báo động, gây ra những lo lắng về doanh nghiệp của người dân. Chúng tôi rất mong các cơ quan quản lý, các cấp siết chặt công tác quản lý giám sát hoạt động của người nước ngoài trên lãnh thổ chúng ta.
Theo nhiều chuyên gia, thực trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam, nhất là người Trung Quốc xảy ra càng nhiều với những thủ đoạn tinh vi, gây bất ổn cho an ninh trật tự, thiệt hại lớn về tài sản và có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Hiện tượng này là mặt trái của sự mở rộng, giao lưu, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Nhận thức rõ điều này, các cơ quan chức năng đã và đang tìm giải pháp hữu hiệu cả về mặt pháp luật, quản lý, giám sát để đấu tranh ngăn chặn. Nói về nguyên nhân của tình trạng gia tăng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam, Tiến sĩ Đinh Thế Hưng, trưởng phòng tư pháp hình sự, Viện Nghiên cứu Nhà nước pháp luật thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Nhân văn cho rằng, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ sự khiếm khuyết của pháp luật khi chưa có những quy định cụ thể đối với việc quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động của người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam.
Tổng thể thì pháp luật của Việt Nam cũng đã tương đối đầy đủ và cơ bản đã toàn diện. Tuy nhiên đi sâu vào từng những lĩnh vực cụ thể và đi sâu vào những cái đạo luật cụ thể thì thế cho rằng vẫn còn một số những cái điểm chúng ta còn thiếu hoặc là thiếu chặt chẽ, dẫn đến cái tình trạng là người nước ngoài làm ăn sinh sống ở Việt Nam thì họ có thể lợi dụng những cái kẽ hở như vậy để vi phạm pháp luật và thậm chí thực hiện hành vi tội phạm.
Vấn đề không chỉ nằm ở các quy định pháp luật mà là năng lực quản trị chưa theo kịp xu thế. Hiện số người nước ngoài đến Việt Nam du lịch, đầu tư, lao động rất lớn. Song chúng ta mới chỉ quản lý nắm bắt được con số nhập cảnh, còn những đối tượng này vào nội địa, đi đâu, làm gì và nhân thân của họ ra sao lại không biết và không quản lý được. Vì vậy, đã xảy ra hiện tượng hàng trăm người nước ngoài thuê cả khách sạn hay chung cư để hoạt động phạm tội mà không ai hay biết. Thực tế này được ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư thành phố Đà Nẵng nêu rõ trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng.
Vừa rồi là chúng ta bắt cả loạt và bây giờ là càng ngày nó càng tinh vi. Đến đây thuê một cái khách sạn. Cái ông mà cho thuê khách sạn thì chỉ có tính ngày nộp tiền phục vụ này nọ, còn trong đấy nó làm cái gì chịu. Thế nên là đây là một bài toán đặt ra những cái khó khăn hiện nay, nhưng cái quyết chúng ta cũng đang phải tập trung vào làm.
Luật sư Nguyễn Đức, Văn phòng Luật sư Nhân Nghĩa, thành phố Hà Nội cũng cho rằng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam gia tăng một phần còn do lỗ hổng của pháp luật, nhưng phần lớn là công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên quản có chức năng quản lý người nước ngoài của Tổng cục Du lịch, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chính quyền các cấp chưa nhịp nhàng, dẫn đến tình trạng khi người nước ngoài vào Việt Nam, rất ít cơ quan đơn vị quan tâm quản lý và không kịp thời phát hiện ra những manh mối của tội phạm để ngăn chặn từ đầu. Luật sư Đức cho rằng phải quy định rõ trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành với chính quyền địa phương. Đặc biệt, chúng ta cũng sớm sửa chữa bổ sung các quy định liên quan đến quản lý và các chế tài áp dụng khi thực hiện hành vi phạm tội và tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam.
Công bằng mà nói, các chế tài pháp luật đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam có nhiều bất cập. Chẳng hạn quy định về trục xuất là chế tài hành chính quan trọng, nhưng ta quy định chưa hợp lý. Khi chế tài này chỉ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trong khi những vi phạm của người nước ngoài đa dạng gây ra ở các địa phương, nên khi áp dụng trục xuất sẽ mất nhiều thời gian, khó thực hiện và có thể nảy sinh tội phạm. Vì vậy, nên chăng giao thẩm quyền này cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hay Giám đốc Công an tỉnh để xử lý một cách kịp thời, từ đó ngăn chặn hành vi phạm tội của người nước ngoài.
Để tăng cường quản lý các đối tượng người nước ngoài, bên cạnh việc hoàn thiện các thể chế pháp luật, cũng phải đề cao trách nhiệm của cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của người nước ngoài. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, bố trí triển khai lực lượng để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Mùa thu vàng mênh mang, lắng nghe trong gió, khúc hát nhẹ nhàng mùa thu ngây ngất đắm say. Em đến vương chiều vàng để lòng tôi chợt chơi vơi, lá thu rơi khẽ như hát thành lời mùa thu khúc hát siêu êm. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ. Trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Quý vị và các bạn, Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật gồm 9 chương và 67 điều với nhiều điểm mới sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Luật Tố cáo.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của luật này, báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân bao gồm: A. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 2. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của các đối tượng sau đây: A. Cán bộ, công chức, viên chức, người khác được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ. B. Người không còn là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian là cán bộ, công chức, viên chức, người không còn được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ nhưng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ. C. Cơ quan tổ chức. 3. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào về việc chấp hành quy định của pháp luật, trừ hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ. 4. Người tố cáo là cá nhân thực hiện việc tố cáo. 5. Người bị tố cáo là cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi bị tố cáo. 6. Người giải quyết tố cáo là cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 7. Giải quyết tố cáo là việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung tố cáo và xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.
Điều 3. Áp dụng pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo. 1. Tố cáo và giải quyết tố cáo được áp dụng theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp luật khác có quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của luật đó. 2. Việc tiếp nhận giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tố cáo. 1. Việc giải quyết tố cáo phải kịp thời, chính xác, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật. 2. Việc giải quyết tố cáo phải bảo đảm an toàn cho người tố cáo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo.
Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận giải quyết tố cáo. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Tổ chức việc tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn cho người tố cáo, xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. B. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo, chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận giải quyết tố cáo mà không tiếp nhận, không giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận giải quyết tố cáo hoặc giải quyết tố cáo trái pháp luật thì phải bị xử lý nghiêm minh. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. Điều 6. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan trong việc giải quyết tố cáo. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với người giải quyết tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật, áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo theo thẩm quyền, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo kết luận nội dung tố cáo, xử lý cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo.
Điều 7. Chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo. Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền phải được cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành. Cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo mà không chấp hành thì phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo. 1. Cản trở gây khó khăn phiền hà cho người tố cáo. 2. Thiếu trách nhiệm phân biệt đối xử trong việc giải quyết tố cáo. 3. Tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo. 4. Làm mất, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu vụ việc tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo. 5. Không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc giải quyết tố cáo để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây phiền hà cho người tố cáo, người bị tố cáo. 6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. 7. Can thiệp trái pháp luật, cản trở việc giải quyết tố cáo. 8. Đe dọa, mua chuộc, trả thù, trù dập, xúc phạm người tố cáo. 9. Bao che người bị tố cáo. 10. Cố ý tố cáo sai sự thật, cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật, sử dụng họ tên của người khác để tố cáo. 11. Mua chuộc, hối lộ, đe dọa, trả thù, xúc phạm người giải quyết tố cáo. 12, lợi dụng quyền tố cáo để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm lợi ích của nhà nước, gây rối an ninh trật tự công cộng, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. 13, đưa tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.
Chương 2, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo. Điều 9, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo. 1, người tố cáo có các quyền sau đây. A. Thực hiện quyền tố cáo theo quy định của luật này. B. Được đảm bảo bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác. C. Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo. D. Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết. D. Rút tố cáo. E. Đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo. G. Được khen thưởng bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. A. Cung cấp thông tin cá nhân quy định tại Điều 23 của luật này. B. Trình bày trung thực về nội dung tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được. C. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo. D. Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu. D. Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra. Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo. 1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây. A. Được thông báo về nội dung tố cáo, việc gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo. B. Được giải trình đưa ra chứng cứ để chứng minh nội dung tố cáo là không đúng sự thật. C. Được nhận kết luận nội dung tố cáo. D. Được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi chưa có kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo. D. Yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xử lý người cố ý tố cáo sai sự thật, người giải quyết tố cáo trái pháp luật. E. Được phục hồi danh dự, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được xin lỗi, cải chính, công khai, được bồi thường thiệt hại do việc tố cáo, giải quyết tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật. G. Khiếu nại quyết định xử lý của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. A. Có mặt để làm việc theo yêu cầu của người giải quyết tố cáo. B. Giải trình về hành vi bị tố cáo, cung cấp thông tin tài liệu liên quan khi cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền yêu cầu. C. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý theo kết luận nội dung tố cáo của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. D. Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi trái pháp luật của mình gây ra.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi, nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp Luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.